các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo dẫn các con mà. Đức Phật từ chối không gia hộ chúng ta, chúng ta phải tự thắp đuốc lên đi. Thế mà chúng ta không tự thắp đuốc lên đi mà đến chùa tụng tụng kinh cầu an cầu siêu, thì điều đó có làm trái lại đạo Phật không? Chẳng là trái lại những điều của Phật dạy. Hôm nay thầy nói để cho con biết con đường của đạo Phật là con đường đúng, nó là chân lý, nó là sự thật của con người, chứ không phải nó là những giáo pháp nghe tính trù tưởng mơ hồ ảo tưởng. Sống ngồi đây mà nghĩ tưởng Đức Phật Cực Lạc thiên đàng ở nơi đâu đâu, rồi niệm Phật để cầu để được về gọi Cực Lạc. Có bao giờ ai đến gọi Cực Lạc chưa? Người ta gọi, người ta gọi cho chúng ta có cái hình ảnh gọi Cực Lạc nhạt tan sinh tiếng. Muốn ăn gì có ăn ấy, gợi đồng dục tham muốn chúng ta vô cùng. Như vậy thì thật là đó là cho nên mới đặt ra 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà. Hiện nam tính nữ các người chỉ thầm Đức Phật niệm người ta không nước ở nước ta thể không làm Phật chắc đà thắng sai. Lời nói của một vị tổ sư, tổ sư tịnh độ, đó là ngài Từ Vân. Ngài viết từ ngài Từ Vân viết bài kệ này, bài tám này có mục đích khuyến khích chúng ta niệm Phật. Nhưng sự thật có được không? Ông chúng ta niệm mười tiếng Phật dễ dàng tặng mấy con, nhưng làm sao hết tham si được? Cõi Phật là cõi không còn tham si, mà tâm chúng ta còn tham si thì phẩm trình Đức Phật rước về cõi Cực Lạc thì cõi ấy còn Cực Lạc nữa hay không? Hay là địa ngục nơi đây? Vì chúng ta phải thích nghi, phải tương ưng, phải sống đúng như gọi Cực Lạc thì không cần cầu cũng về được gọi Cực Lạc. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tâm thanh thản an lạc vô sự. Trong trạng thái thanh thản an lạc vô sự, chúng ta cần phải tu để hộ trì bảo vệ để sống được trạng thái mà Đức Phật gọi là chứng đạt chân lý, hay hoặc là chứng đạo. Chứng đạo có nghĩa là chúng ta sống thanh thản an lạc vô sự, trong đó không bao giờ, không bao giờ có tham sân si, không bao giờ có lậu hoặc, không bao giờ có khổ đau. Thì nghĩ mấy con nghĩ như thế nào có đúng không? Có đúng không? Cho nên phải cố gắng thực hiện đúng, tu tập đúng để xứng đáng là đệ tử của Phật. Bây giờ mấy con có hỏi thầy gì? Muốn hỏi gì thầy sẽ trả lời. Tất cả những điều sai trong kinh sách Đại Thừa hiện tổng độ rất nhiều, mà thầy chỉ nói một phần ích mà thôi. Từ xưa đến giờ, từ ngày Đức Phật thịnh đến giờ 2550 năm, người tu để làm chủ được sinh già bệnh chết thì không thấy, chứ người tu có thần thông biến quá thì không thiếu gì. Biết gì quá khứ vị lai không thiếu gì, nhưng tu để có thần thông sẽ phát để làm gì? Biến thành mật tâm nơi đây tạm để biến hóa. Tại sao những người tu sĩ có thần thông mà không chận đứng chặt tâm chiến đến nước Tây Tạng? Thần thông đó để lừa đảo thiên hạ hay là để giữ gìn đất nước? Chúng ta thấy tu tập thần thông để làm gì? Hay lừa đảo để kiếm tiền kiếm bạc, để lừa đảo để mà cướp giật tiền bạc bằng mồ hôi nước mắt của tín đồ, của những người không đủ trí tuệ, không đủ sáng suốt, thấy thần thông quá kinh hãi. Ngồi trước mặt đây có một vị thực hiện thần thông, nói chuyện trong tâm của quý vị, quý vị nghe người ta nói trong ruột gan mình quá sợ hãi, coi nó như thần thánh, đó là quỷ quái tà ma chứ đâu phải là Phật. Phật dạy chúng ta tự lực làm chủ sống chết, đem lại sự hạnh phúc cho chúng ta chứ đâu nói chuyện gia đình, nói chuyện tải ra, nói chuyện quá khứ của người khác để làm gì? Đâu có thầy gói, đâu có viên tinh gia Thế mà hôm nay nhan nhãn có nhiều người đến đọc nhập cốt nói chuyện, họ lao xuống cách làm cho người ta ngô sợ đông tất thiết không đúng công pháp của Phật. Cho nên hôm nay thầy nói để chúng ta biết đâu là đúng đâu là sai của Phật dạy. Có duyên duyên thầy về nơi nguồn gốc của dân tộc Việt Nam, thầy mong rằng đất nước này dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo, đem lại cho dân tộc này công bằng đại sự sống, không làm khổ mình khổ người, biến mảnh đất quê hương của chúng ta, đất nước Việt Nam trở thành cõi tự lạc thiên đàng mà mọi người thành tâm nguyện được an vui hạnh phúc vô cùng. Thầy ước muốn điều đó, nhưng nghiệp chúng sanh quá nặng, cho nên làm việc vất vả vô cùng. Tâm người này chống đối tâm người kia, không biết thương nhau, tìm một cách ly gián vì danh vì lợi, mà chính những người ấy đã hiểu chánh pháp của Phật, đã đọc từng đọc kinh sách của thầy, mà đến giờ này còn danh còn lợi, còn đem chuyện xấu của người này đem chuyện xấu của người kia. Đức Phật dạy thấy lỗi mình không thấy lỗi người, mà nở lòng nào chúng ta thấy lỗi người thì chỉ trích người làm điều đó. Nhân quả ai làm ác thì họ sẽ phải làm đấy. Cớ sao chúng ta lại nói xấu người điều đó? Phật đã dạy thế rồi, chúng ta là những người theo giáo pháp nguyên thủy, giáo pháp gốc của Đức, lời nói chân chánh của Đức, mà tâm chúng ta còn như vậy sao? Cho nên hôm nay thầy mong rằng những người ngồi trước mặt này được nghe thầy giảng thì luôn luôn thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người. Tất cả những điều gì có thầy chịu, thầy đến đây. Ai nói lậu, nói phải, nói sai, nói đúng, những người đệ tử của thầy là thầy phải đánh giá những lời cầu lòng đó. Thầy sẵn sàng đánh giá hết, mong rằng đệ tử của thầy sống thấy lỗi mình, sống thấy lỗi mình. Từ đó mấy con sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Đạo Phật như vậy, và đạo Phật dạy chúng ta hàng ngày phải ngăn ác nhiều hơn sân thiện tăng thực thiện. Đạo Phật dạy chúng ta hàng ngày các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện. Cho nên các con phải thông suốt đạo đức, đạo đức làm người, phải thông suốt những điều cần thông suốt về đạo đức nhân quả nhân bản, phải thông suốt các pháp vô thường, phải thông suốt tâm từ tâm ti tâm thiện tâm sanh. Nhờ đó các con mới có lòng thương yêu nhau, mới có lòng xả, mới có lòng quan hệ cho đời mình, để mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Thầy sẽ ước mong từ nay về sau các con theo giáo pháp duy nhất gốc của Phật mà thực hiện được sự giải thoát đó, là mấy con đã đền đáp ân Phật ân thầy, và mấy con không phụ lòng, mấy con sẽ xứng đáng là đệ tử của Phật của thầy. Thầy mong điều đó lắm, thầy chỉ ước mong mấy con vinh lên cúng dường thầy bằng sự giải thoát, không giận hờn, không phiền não, không nói lời lý gián, không nói xấu kẻ khác, thì mấy con mới xứng đáng là đệ tử của thầy. Thầy mong điều đó lắm. Ngày hôm nay mấy con có duyên gặp thầy ở đây, thầy thành tâm nói thật tất cả những sự đúng sai của đạo Phật để mấy con trở thành mình những đệ tử của tâm xứng đáng. Đến đây thầy đánh dứt buổi pháp thoại hôm nay. Mấy con có hỏi gì thầy thêm hiểu biết, thầy sẽ dạy. Pháp thoại phải có thầy chỉ dạy, tu tập luôn chỉ tư, đừng tự học, vì nghĩa lý của đạo Phật phải là người tu chính mới thông suốt để dạy mấy con. Nhiều khi lời nói của thầy không đủ sức mấy con hiểu, cho nên mấy con thành sai nặng. Vì thế mà phải có một vị thầy ở gần bên để thấy sự làm sai hành sai mà chỉnh sửa cho mấy con, thì mấy con mới vui, chứ không theo mấy con sẽ tu tập. Và từ tu tập sai thì đưa mình đi đến chỗ sai, và ảnh hưởng đến thần kinh, ảnh hưởng đến cơ thể, sinh ra bệnh tật điên khùng, điên khùng. Rồi nói rằng Phật pháp dạy tu tập điên khùng là Đến đây thầy chấm dứt, nhưng còn có hỏi gì thầy hỏi.
Kính bạch trưởng lão, ni cô Thích Đăng Quyên là chủ trì ở chùa Tông Trang, và trong nhiều năm trước đây chẳng nhân là chúng con các Phật tử ở đây cũng ra mái chùa đó để tôn tầm là không ai biết Phật, vì đó là ngôi chùa mà đứng được tới rồi những người chủ trì đứng được tới tôn các ngôi chùa các ở đây này, nên thì chúng con khoảng trên 300 tăng ni. Thì hiện nay là không biết là có hai ngôi chùa là có thể giữ được thay tỉnh hỏi trang, thế còn hầu hết là thế, và là trong số trên 300 ấy thì có khoảng 5-6 người là giữ được ăn chay, thường chay, thì trong đó có sư thế vậy thầy. Nhưng mà có những điều thì chúng con cũng nhớ được, có hôm nay được những trưởng lão về bố thí pháp tử của chúng con cũng có những điều đó. Hiện nay ở ngoài chùa Đông Trang ấy là gần 20 cháu bị bệnh tật, thế rồi được sư thế cả bên đây được về chữa trị. Các cháu hiện nay cũng đang ở chùa ăn học. Thì con thì con nghĩ là bệnh tật là do nghiệp, mà đến lúc này nó phát ra, nó nổ thành bệnh là phải ăn. Thế còn mình lúc họ chữa bệnh thì tức là mình can thiệp vào nhất quả, thì mình sẽ phải cảnh thay những cái thiệt đó trực tiếp cho những người mà bệnh. Thế thì cái điều này như thế có phải không, khi thầy thì đang chữa
bệnh như vậy? Khi một người, khi những người họ bệnh đều do nhân quả nhân nặng mà tạo lấy, khi nhân quả khổ đau mang con người tới bệnh tật là chúng con từ kiếp trước chúng ta đã tạo những điều ác, hôm nay chúng ta mang thân này để trả cái quả cho nên thân có bệnh tật. Và ngay trong đời nay chúng ta không sống mà giữ gìn giữ luật nghiêm chỉnh như giới sát sanh, đừng giết hại chúng sanh, đừng ăn thịt chúng sanh, thì chúng ta sẽ chuyển hóa nhờ giới luật mà chuyển hóa ác, nhờ giới luật mà chuyển hóa những đời trước, làm cho hiện thân chúng ta sống được bình an vì đã được chuyển. Do đó nhân quả chuyển hóa được chứ không phải nhân quả cố định. Chúng ta thấy một cây cam chua có thể chúng ta chuyển đổi cây cam chua trở thành cây cam ngọt bằng cách một phân bốn lăng hoặc là một khô, thì cây cam sẽ ngọt, hoặc là chúng ta lai ghép biến từ cái cây cam chua trở thành cây cam ngọt sống. Đó là nhân quả chuyển đổi. Vì thế nhân quả được thay đổi bằng sự chuyển đổi. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta toàn là những giới luật để chúng ta tuân giới luật là chuyển pháp. Cho nên chuyển pháp nó chuyển đổi các pháp, nó làm cho tất cả các nghiệp đau khổ của con người đang hiện có vẫn sẽ là người sẽ tiêu năng không còn cái nghiệp đau khổ. Thế mà mọi người không chịu sống trong giới luật thì làm sao chuyển được những ác pháp, chuyển được nghiệp đau khổ đó. Cho nên do đó mà chúng ta trước các em, các cháu, trước mọi người có bệnh tật nên giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Từ đó chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ chuyển động những nhân quả khổ mà chúng ta đã chịu. Cho nên thầy dạy các con, khi mà cơ thể mạnh khỏe thôi, mà không mạnh khỏe thì giữ tám giới nghiêm chỉnh, trong đó có giới không ăn chi thật. Đừng nghĩ rằng chúng ta ăn ba bữa sẽ mau mạnh, ăn một bữa rồi chúng ta sống đúng những pháp học để rồi chúng ta chịu tất cả những đau khổ đó, những bệnh tật đó, tức là sẽ không còn bệnh tật. Đó là chuyện đó. Vì thế mà biết rõ như vậy thì chúng ta không còn sợ hãi. Giới luật của Phật đem lại sự bình an cho chúng ta. Giới luật ai chứ chúng ta bằng giới luật. Giới luật là hiện pháp, cho nên giới luật chịu đổi các pháp, chịu đổi nghiệp đau khổ của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta cố gắng giữ gìn giới luật. Hôm nay sư cô nhận thành
Nhiên.
Và cũng thành viên nhân nhất. Thì cô có duyên được nuôi các cháu, hãy cố gắng thương yêu chúng như một người mẹ thương các con, đừng nọc nuôi dưỡng. Và đồng thời thì nghĩ rằng đó là cũng là cái nhân duyên của đời trước, hôm nay gặp nhau phải lo giúp đỡ nhau.
Vâng.
phải dạy chúng sống nhớ luật, phải dạy chúng tu đúng pháp để đem lại đời sống chúng đúng chánh pháp, đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Thì mong rằng phải hiểu những giới luật khi chúng vô tựa vào mỗi chùa, tức là chúng cũng có duyên, có duyên với chánh pháp của Phật, nhờ vị thầy tu hành đúng giới luật đem lại hạnh phúc cho chúng rất cụ thể hơn. Vì vậy mà người đánh những trẻ em vui đó là một nỗi cực khổ, tức là trong tiền kiếp chúng ta đã gieo nhân với nhau rồi, phải cố gắng để giúp cho các em trở thành những con người đệ tử của Phật chân chính, giữ được nghiêm chỉnh và các em sẽ được bình an tốt lành. Phải mong điều đó. Và hôm nay Phật tử ở đây, mọi người nên nhìn, nên chú trợ giúp cho chư đàm viên thực đàm môn thực hiện được nghiệp nhân quả, chỉ khiến cho các em được bình an trong một ngôi chùa rất tốt đẹp. Tôi mong rằng Phật tử ở đây phải học cố gắng giúp đỡ để tu làm cho tròn nhiệm vụ của mình.
Thì nhỏ nhỏ hôm nay cũng là bạn năm nhất kiến con được
những điều con cần, đó là con thực hiện tâm từ tâm bi. Thấy người đau, chúng ta không thể nằm ngơ trước cảnh đau. Thấy người cô đơn, chúng ta không thể nằm ngơ trước cảnh cô đơn, mà chúng ta thực hiện tâm bi. Trước cảnh an vui của mọi người, chúng ta không làm cho mọi người đau khổ, đó là tâm từ. Cho nên con thực hiện được tâm bi của một người để tự sống rất xuống. Con đem lấy chẳng về mình, con an ủi những người bất hạnh trong xã hội, thì đó là từ bi. Con đã thực hiện lời của Phật dạy, chứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm thiện, tâm xả. Con có biết không? Con thực hiện gì đều nằm ở trong chánh pháp của Phật, Phật đã dạy rõ ràng. Thế nào? Thứ hai, có những điều này. Người ta vô tình, người ta thấy biết cái đau khổ người ta, người ta nghĩ cái sự đau khổ của mình được thiếu. Nhưng không ngờ đó là tâm từ của con đã từ kiếp trước đã từng sống với tâm từ tâm bi, do sự tu tập hàng ngày rèn luyện hôm nay nó mới thể hiện ra lòng con. Con đã tu tu về từ tứ vô lượng tâm từ bi chỉ tâm, cho nên cố gắng tiếp tục thực hiện tâm từ bi. Đó là những pháp độc nhất đi đến cuối cánh giải thoát hoàn toàn. Hãy cố gắng thực hiện đồng từ giới tâm thanh tịnh và thanh thản an lạc vô sự, thì kết quả sự giải thoát làm chủ sinh già bệnh chết một cách rất cụ thể. Đó là pháp độc nhất của Đức Phật và không cần phải tu pháp khác. Nếu con biết tâm từ tâm bi thì con sẽ được sẵn tất cả tham sân si và cứu cánh cuối cùng trở về với con, làm chủ được bốn sự đau khổ. Con hãy cố gắng.
Thế bạch thầy, đã có nhân từ các kiếp trước về tâm từ và bi, nhưng nếu hôm nay không có pháp hành về từ và bi thì như thế sẽ tâm chân tại chỗ và sẽ cản trở cho con đường giải thoát, sẽ đừng được bóp cơ đạo. Thế bạch thầy giải cho nên như vậy.
Đúng vậy, khi mà không biết thôi, mà chỉ biết thực hiện lòng từ không thì chỉ là một phước hữu lậu mà thôi, không thể nào phước vô lậu. Đó là phước hữu. Từ bi của đạo Phật đi đến cứu cánh cuối cùng là phải xả. Cho nên còn lại là tâm thanh thản an lạc vô sự. Tâm thanh thản an lạc vô sự tức là thì vô lậu. Còn những hành động con thư nghi giúp đỡ mọi người cho hành động thì cho nên biết cách tu tập, không biết cách tu tập thì chúng ta chỉ ở tầm rất thiện, nhưng thiện còn vô lậu, chưa phải là vô lậu. Mà chưa phải vô lậu thì không phải là cứu cánh rốt ráo của đạo Phật. Mình mong rằng con có thể thương ngày mai sẽ có pháp học về tứ vô lượng tâm, thực hiện tâm từ đến rốt ráo cuối cùng để đạt được chứng được chân lý của đạo Phật. Mình mong điều đó đối với con tốt chừng nào tốt chừng.
Kính bạch thầy, ni cô nhân này là con thấy là chữa bệnh đông người chữa lắm ở trong tỉnh rồi ở nơi xa các tỉnh khác đến chữa, có khi con ra chùa con thấy một góc sân toàn xe đẻ đấy, thầy thì đi vắng nhưng mà người con bệnh thì ở đầy góc sân, thế mà lá thì chỉ có 2-3 thứ thôi chứ không có nhiều. Con nhớ rồi để lên từng chặt lá về mà cũng chỉ 2-3 lá, thế mà bệnh nào cũng chỉ 2-3 lá như thế thôi. Nhưng bệnh thì lại hầu hết khỏi, nhưng bệnh nam y cũng khỏi nên nó không kéo đến đạo lòng. Bạch thầy, thế chỗ này là chữa như thế là thế nào, con cũng không hiểu được.
Đó là một cái duyên của nhân mà mọi người đều có vô quả tư duyên. Giữa hôm nay con đã thực hiện trong một ngôi chùa với cái lòng từ thương yêu, từ đó do tâm từ tâm bi của con thực hiện mà những người mà được đến con hết một lần chẳng biết lá gì mà có thể trị được bệnh họ, nhưng tâm lòng thương yêu của con rờ tay tới cành lá này mà nó trở thành. Cho nên đây là qua một cái sức của tâm con, lòng từ bi của con mà biến thành những thuốc trị bệnh. Cho nên mọi người uống đều hết, đó là qua một cái phước của tâm từ lòng thương yêu, nhưng một thời gian sau nó sẽ hết. Nếu không biết được tu thì con sẽ không còn có hốc nắm lá mà ta cho họ uống. Nhưng bây giờ tâm từ con đã đạt được, con đang ban lòng từ từ đó mà cơ bệnh của họ đã giảm. Nếu không con không biết cách tu tập thì từ trường thì năng lực của nó từ con nó sẽ giảm đi, ví dụ làm từ giảm đi như thế nào. Người ta thấy mọi người ở đây hết rồi, người ta bỏ tiền trong thùng thuốc xưa, người ta cứu, người ta bỏ rất nhiều tiền, người nào cũng không thể bây giờ hết bệnh mà nằm hết, người ta phải bỏ tiền nhiều. Từ đó tâm con nó khởi tham tiền, tham dân, người ta coi mình như một vị thần, một vị thần thì được. Từ đó con sẽ mất đi cái thật sự, kiếm tiền bạc, kiếm ăn uống, dục là ăn ngon, từ có tiền nó sẽ thay cho con phải ăn uống ngon, rồi từ đó cái con sẽ gây là cảnh mất hết lần lượt. Pháp thế gian nó dễ lôi cuốn người khi chưa tới nơi tới chỗ, chúng ta sẽ bị dễ trách nhiệm. Nhớ đầu thời dài phải cố gắng thực hiện lòng từ, ban lòng từ mà phải thực hiện lòng từ, tức là từ đây về sau những danh lợi tiền bạc chúng ta không nắm giữ. Một người tu sĩ Đức Phật có giới luật cấm không cho giữ gìn tiền bạc, không có chấp cất giữ tiền bạc, vì chính tiền bạc đã làm hư tất cả tu sĩ của Phật giáo. Con nhớ đời thầy dạy mà giữ gìn được giới luật nghiêm chỉnh và làm từ không đầy được mà bao giờ mọi người đang đau khổ, cái thức đó mới đứng chân. Hôm nay có duyên gặp thầy giảng dạy những điều như thật để con biết mà sống mà để tu hành không khéo của một đời tu hành rồi bị danh lợi lôi cuốn mình trong dòng danh lợi thì cuộc đời tu mất hết. Còn nghĩ rất sợ người tu hành, rất sợ tiền bạc và danh lợi, rất sợ thì chúng ta mới tránh khỏi. Còn
vậy thầy, trước đây sư Di Vô và con đã có một thời gian đi làm giúp người ta, tức là với các gia đình làm cái việc giết gà giết lợn, tức là sát sinh như thế, nhưng mà làm pháp thiện để xin cầu nguyện cúng cho họ, để cho họ kết thúc được cái kiếp này đi khỏi cái khổ đau giết mổ nhưng mà không ăn thịt. Thế mà coi là như thế đã làm cái việc đó hóa kiếp được cho họ để họ phải hết khổ đau. Thì chúng con đã một thời làm những cái việc như thế, nhưng mà về sau thì con cũng đã nói con bỏ làm được việc đó là không đúng, là mê muội, không ai tạo được ác thì phải chịu quả báo, chứ không thể ai có đủ năng lực mà chịu thay tội cho chúng sinh được. Nếu làm được việc ấy thì Phật đã chịu hết cả tội cho chúng sinh, chứ không còn việc phải dạy tu lần gì nữa. Thế nên việc làm ấy là việc làm mê muội.
Đúng vậy, khi con đã hiểu được như vậy, đó là việc làm sai lầm. Lấy sinh mạng của chúng sanh để cúng bái cầu cho mình được hạnh giỏi chiều đời. Cho nên từ đây về sau sự hiểu biết, sự tự giác ngộ được điều đó, đó là con hãy chủ việc, các con hãy đi việc. Chúng ta hãy đem lòng từ, đừng đem sự chết chóc của chúng sanh mà mang lại sự bình an của chúng ta, đừng đem sự giết chóc chúng sanh mà gọi là quá kiếp chúng sanh để chúng thành người, điều đó bị sai. Ai cũng tự làm mới thành người, ai cũng tự tu mới thành thánh thành Phật. Nếu không tự tu không tự sống trong thiện pháp thì làm sao gọi là thánh gọi là Phật được? Cho nên mình nói quá kiếp con gà để con gà không làm người, điều đó là điều sai. Giết chúng sanh để chúng sanh quá kiếp, điều đó bị sai. Vì cái điều mà thường lần nói để đó là để che đậy sự tội ác cho chúng ta, cho nên từ đây về sau không được làm gì đó. Mai là con sáng suốt trực nhận được điều đau khổ của loài chúng sanh mà ngừng cái bàn tay với nó, nhưng ý thức nghĩ cái sai lầm biết là chúng ta, điều đó là điều sáng suốt và cũng đầy đủ như thế. Các con dừng lại kịp thời chứ không kéo tới bây giờ mà đọc thầy thì mới không biết tàu hát như thế nào nữa. Trừ sinh mạng của chúng sinh của chúng ta, như khi người ta hết bệnh bắt con gà làm thịt cung ông thần cái gì đó cho hết bệnh, rồi mốt lá cây cũng nhờ cái tâm từ của chúng ta còn cái duyên phước thì tăng lên. Sau khi đã duyên phước thì tội lỗi giết chúng sanh này ai gánh chịu?
Chính mấy con phải gánh chịu.
Như là Phật, không phải thầy. Vậy thì bây giờ chúng con thấy là chúng con được biết nhiều người là chúng con đã không được đánh đồng, mà lại được Phật các thầy dạy bảo là duyên phước. Nhưng giờ nếu mà không nhìn thấy cái duyên phước, không biết đạo cũng biết nghe, chúng tôi cũng biết khóc, gà mà thấy chúng con đi theo, con lợn khi nó nhìn thấy chúng con thực mai thực hay là đã con đã có nhìn những con lợn nó đã đứng lên nó chắp tay nó xin, con chó cũng biết đứng lên chắp tay nó xin, đứng lên thật là đứng bằng hai chân sau nó chắp tay nó xin. Vậy thì chiếc cảnh này thì con xin này là thầy chỉ giáo chúng con, và nếu như là thầy con ác con không được hóa kiếp, bản thân chúng con không vi phạm những điều đó thì chúng con khiến những con vật này bằng cách nào?
Các con biết được của nhân quả phải sống cải, có nhân duyên mấy con đi được gặp một người bắt một con chim nhốt trong lại đem bán mấy con mua không sao. Mấy con đi được mấy con thấy một người con ăn con cá đang dệt dùa cứ được thôi của họ con sẽ mua con. Còn tất cả những điều kiện mà nhân quả của chúng sanh nó tạo, những cái nhân quả ác cho nên nó bị cắt cổ mỗi lần thì đó là điều của nhân quả. Người tạo ác người trả quả hay không? Chúng ta không có duyên không gặp thì thôi, nhưng gặp thì chúng ta phải tìm cách phóng sanh, tìm cách làm cho chúng sanh tại vì có duyên gặp. Còn chúng ta hãy giữ gìn giới luật Phật, không nên tham sân, không nên giết hại, đó là nhiệm vụ chúng ta. Đừng để sự đau khổ vào đi đường, chúng ta cũng nhìn những bệnh kiến, chúng ta chú ý cẩn thận kỹ lưỡng, tránh đạp con kiến, tránh đạp côn trùng dưới chân chúng ta vì sự sống của chúng. Lỡ chúng ta đạp gãy chân gãy tay chúng sẽ đau khổ vô cùng, chúng ta có biết không? Cho nên người tu sĩ đạo Phật phải thường tập chánh niệm tỉnh giác, từng cảm động trong thân tâm chúng ta, tay nắm chân đi đều phải cẩn thận kỹ lưỡng vì chúng sanh đang ở xung quanh chúng ta. Lỡ vô ý, lỡ vô tình chúng ta đã làm chúng đau khổ, mà chúng đau khổ thì lòng chúng ta chịu không nổi. Hai người đi, một người đi trước, một người đi sau, một người đạp một con ống, một cái lớp con ống bề, người sau đi luôn thản nhiên. Thật sự con không có lòng từ lòng bi trước nạn cả. Người đi trước phải nhìn kỹ được làm sao nào những côn trùng con ống dưới chân chúng ta. Người đi sau khi thấy bị người đi trước đạp thì mày hãy đờ, con vật đang bị lăn lộn trong đau khổ của người đi trước, để cho lòng bàn tay chúng ta mà nói những lời yêu thương, nói những lời an ủi, nói những lời thương xót của người lăn lộn. Đó là cái pháp lòng từ lòng bi. Đạo Phật dạy chúng ta luôn luôn trước cả đau khổ của người khác, chúng ta khởi lòng thương yêu, một lời an ủi, một hành động xoa dịu, đó là hành động thương. Cho nên đối với chúng ta, đối với các vật xung quanh chúng ta, không ăn thịt, không giết hại, nhưng vẫn cẩn thận để tránh đừng nhận đạt đến chúng ta, đừng làm chúng sanh đau khổ với thật sự lòng trước cả. Khi chúng ta không đi tìm ngoài chợ để mua cá, mua rùa, mua chim phóng sanh, mà đi lỡ có duyên nhau gặp nhau, con cá nó có duyên chúng ta. Cho nên hôm nay đi trên đường mà chúng ta gặp con cá mắc câu thì chúng ta mau mau dù bất cứ thế nào chúng ta cũng phải mua con cá đó. Vì ngày xưa nó là cha mẹ ông bà của chúng ta mà thành con cá đó. Bây giờ nó có cái nhân duyên nhân quả, cho nên chúng ta đi đường mà gặp nhau hãy mua một con cá đó. Cũng như chúng ta cứu ông bà cha mẹ chúng ta thân cận mình. Đó là lòng. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta mặc dù bây giờ đôi mắt chúng ta nhìn không thấu suốt con cá đó là ai mà chúng ta con cá, nhưng chúng ta biết rằng có duyên tức là có nhân quả với nhau, có nhân quả với nhau, có giai đoạn với nhau trong nhân quả, ít ra là anh em cha mẹ ông bà của chúng ta. Vì trải qua cha mẹ chúng ta muốn nuôi con, nuôi lớn con thì biết bao nhiêu bàn tay của mẹ cha của mình để giết bao nhiêu loài cá tôm không? Bây giờ thành cả con cá chúng ta có biết đâu. Đó là cái nhân quả và tái sanh để mà tạo quả. thì hôm nay gặp như nhau thì chúng ta hãy giúp đỡ cho cha mẹ mình, cho ông bà tổ tiên của mình đang quá đang an tâm thành một con chó, một con vật xung quanh nhà chúng ta, đừng để đánh nhau. Nó là những người thân chúng ta đã quán tiếp vì tình cảm còn thương yêu, cho nên nhà số kia có một con chó, tại sao con chó đó không lợi nhà ta ở mà lại cho nhà chúng ta? Đó là thương yêu của nhân quả. Cho nên đừng vì một chút xíu nào đó mà đánh đập con chó, đừng vì một chút xíu nào mà đánh đập con mẹ. Nó là những người thân chúng ta, đôi mắt các con đâu có đôi mắt tâm linh mà nhìn thấy suốt qua lớp nghiệp con mèo con chó là ai. Nếu mấy con nhìn qua lớp nghiệp con chó con mèo thì mấy con quản, mấy con sợ sợ là cha là mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình còn nhân quả với nhau mà phải sống trong một ngôi nhà con gà con heo con trâu vì nhân quả mà trở thành những người thân trong gia đình của mình, sống hàng ngày đem cám đem gạo đem thóc cho con gà. Không ngờ đó là những người bây giờ nở tóc cổ, đó là mới các con tóc cổ của con gà là tóc cổ cha mẹ mình, các con có biết không? Đó là những con sẽ hiểu khi các con có đôi mắt tâm linh rồi các con sẽ thấy một cách đau lòng. Người ta giết ông giết cha người ta mà người ta không biết, người ta ăn thịt ông cha người ta mà người ta không nghe. Cho nên Đức Phật nó dạy giới thứ nhất cấm sát sanh, không được giết hại chúng sanh, vì giết hại chúng sanh là lầm mà giết hại ông bà cha mẹ của chúng ta đang tái sanh luân hồi. Nhưng trong giới luật Đức Phật dạy cấm sát sanh, người đệ tử của Phật vào đầu tiên là đừng giết hại chúng sanh, đừng ăn thịt chúng sanh. Chúng ta không phải con bò ăn cỏ, mà chúng ta đã thầm hiểu được cái lý sâu xa tình thương yêu của chúng ta đối với cả dòng họ tổ tiên của chúng ta, mà những người đã quá cố bây giờ đang ở xung quanh chúng ta. Vì thế cái sự đời của đạo Phật đem lại tình thương yêu không phải riêng ông bà của chúng ta, mà nói chung cả một hành tinh này những con người đang sống đều có duyên nhân quả với nhau, từ nhân quả sinh ra thì còn ai mà không cha không mẹ, không cùng một cha mẹ của nhân quả. Cho nên các con thấy thầy và các con như là người xa lạ như đâu, các con có biết không, ngày hôm nay gặp nhau đều là do duyên nhân quả. Chúng ta là những người thân nhau, những anh em ruột thịt, những cha mẹ con cháu ruột thịt, cảnh một ngày hôm nay rất là duyên quả. Tại sao những người ngoài đường kia không gặp mà ở đây lại gặp? Cho nên chúng ta thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau trên con đường của đạo Phật, đưa nhau đi làm chủ được sự sinh tử luân hồi, chấm dứt những cái tâm. Thương nhau là phải như vậy. Do đó thầy hiểu rằng tất thì vì nhìn thấy nhân quả, cho nên thầy thấy rằng tất cả những người giáo viên đều là những người thân, những ông bà cha mẹ ruột thịt của thầy, thầy gian thầy đem sức lực của mình ngày đêm giúp các đạo đức đem lại cho những người thân của mình thoát ra khỏi khổ đau của kiếp làm người. Nhưng mấy con có biết đâu, mấy con có nhìn thấy thầy với mấy con là ai đâu? Mấy con có thấy nghĩ rằng thầy với các con có một đời nào là dòng máu cùng chung cha mẹ sanh ra đâu? Mấy con đâu biết. Hôm nay các con thấy thầy là con của một ông A, ông B, còn mấy con của ông C, ông D, chứ đâu có biết đâu có một dòng máu đâu. Nhưng ngày nào chúng ta đều là con một dòng máu, từ một dòng máu sanh ra. Bây giờ tuy dòng máu khác nhưng phía trước chúng ta là ai? Ruột thịt nhau. Cho nên hôm nay có duyên mà gặp nhau, tại sao chúng ta không thương nhau, không đem đạo đức dạy cho nhau? Cho nên các con thấy thầy giá cổ từ người nát sang người ta, nghe các con quà này sống chống đối nhau, không đoàn kết, không thương yêu nhau, vì danh vì lợi mà dùng những ngôn ngữ hại nhau. Thầy không nhỏ lầm nào mà nhìn nhân quả của mình, nhìn dòng máu của mình mà chàng đặt với nhau, tôi rất là vui. Thế mà thầy phải đến đây và hôm nay gặp mấy con cũng là duyên của một duyên của nhân quả. Những dòng máu thương nhau từ kiếp này không có thì từ kiếp khác, cho nên hôm nay gặp trước mặt thầy nói một sự thật để mấy con thấy rằng mấy con là những người thân thương của thầy. Thầy hôm nay là thầy của mấy con, là cha của mấy con, thì mấy con cũng nghe lời thầy
trong đạo đức, không làm khổ mình, khổ người, biết thương yêu nhau,
biết tha thứ, rồi gặp nhau thấy được mình thì thấy mình được. Đừng nói xấu nhau mấy con, trong gia đình anh em mà nói xấu nhau có tệ lắm không mấy con? Rồi mấy con biết thương nhau thì thầy làm sao, là một người cha mà làm sao không thương các con mình, không đem những đạo đức dạy cho các con mình để con mình được hạnh phúc yêu thương. Cho nên mấy con hãy cố thầy là một người cha, là một người thầy thương yêu các con vô cùng, chịu cực khổ thời gian nào thầy cũng không nghỉ ngơi lãnh đạo, lúc nào thầy lo lắng làm sao bộ sách đạo đức này được ra đời, cho khi nào tốt thì bộ giáo dục của Phật được ra đời để những người tu sĩ Phật giáo xứng đáng là những người đi đạo đức. Sức của thầy có hạn mà phải làm việc rất nhiều ngày đêm, trên xe thầy vẫn ngồi làm việc với con không biết gì hết. Tại sao vậy? Tại vì thương mấy con đang khổ đấy, vì thế mấy con phải cố gắng, cố gắng mấy con, đừng phụ lòng, đừng thấy thầy là người xa lạ mà hãy thấy thầy là người thân thương trong một gia đình. Con cố gắng. Hôm nay mình sắp đạo đức thì mang về đã rồi biết đạo Phật tử, thầy hứa rằng thầy sẽ gửi về cho các con những bộ sách đạo đức và tiếp tục những bộ giới luật đầy đủ ý nghĩa của đạo Phật, giúp cho mấy con sống đúng làm đúng, tạo cho mấy con có tâm từ bi hỷ xả, biết thương yêu và biết xả, biết quan hỷ trước những ác pháp, đó là mong rằng mấy con cố giờ đợi thầy. Thầy sẽ làm tất cả những công việc gì các con đến hơi thở cuối cùng thầy ra đi, thầy thì trước của thầy đã mạng là thấy các con sống đúng đạo đức, làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, thầy đã đi làm được. Còn mấy con chưa làm được mà thầy làm được mà để các con còn hoàng hoài trên đau khổ thì thầy không lớn nào. Hôm nay mấy con trước tình của thầy đối với các con làm như vậy, vậy thì các con đối với thầy đừng phụ lòng thầy. Rồi con thấy đó, mấy con có nghe thầy nói
cái này là cái này thầy con thì tất cả cái học mình cũng quên nhớ được, nhưng mà con được cô làm được pháp thì con làm cô ấy, ví dụ như con không làm vậy mà nếu mà thích thì liên lạc mà mình thích thì tết thì niệm Phật đi do và nhắn nhủ cho người ta để cho người ta biết linh đó, cái linh của các con vật ngài cho như là linh của một con người, cho nên là qua những linh của con vật giống như linh của những con người, ngài dạy như thế, trong cách như thế thì con bạch thầy này là con đọc con cứ quên, nên con chặt con chỉ nhớ được con đã đọc tới mà con không biết đọc một quyển nào, thì thế cho nên ví dụ con đi qua một cái ao để đọc sát một cái ao đọc người ta to, nhưng biết bao nhiêu con cốc này, con tôm này, con cát này, thì con sinh lý ở trong cái ao ấy nó nắng lên và nó sẽ bị hư chết. Vậy thì con dừng lại để con niệm Phật và con muốn hồi hướng cho những con vật bé nhỏ ấy để cho nó khi nó bỏ cái thân ấy thì những cái sinh linh ấy con hồi hướng có tác dụng không? Thế hay là những cái chuyện ấy thì thường thường như con ra chợ thì con cũng không làm cái việc phát sinh nữa. Thế nhưng con thấy người ta mổ, người ta giết thì đau xót lắm. Thì con cũng không hồi hướng cho người ta. Vậy thì những công việc con khóc khóc hàng ngày như thế thì nó có tác dụng gì trong cái việc là như vậy, là gọi là tu, con không đang tu, nhưng con chỉ muốn là sửa cái tâm mình làm sao như vậy là nghĩ đến những người xung quanh, thì những mạnh như cũng như là bác con đây như thầy dạy là vì có tâm từ bi cho nên là muốn cứu được người khác thoát khỏi cảnh khổ, nhưng mà chúng con thì lại thì lực của chúng con không có, thì không muốn là nên là cái lực của ngài thì người niệm Phật là chỉ là trì chú để người mong ngài những phước thiện
mong chú vâng niệm Phật
vâng. Thế thì con bạch thầy là việc các bé như thế thôi hay là như vậy mãi không đọc ấy thầy đây là em chưa biết làm gì, em chỉ biết đi nhận đỏ, và khi em nhận con nhận cây cỏ
thì con cứ nhặt cái khớp, con nhổ cái cỏ, cái nhiễm vào cho nó. Thì những việc nhỏ nhỏ như thế hàng ngày thì không làm có tác dụng gì không ạ?
Không có tác dụng gì hết. Bởi vì cái lòng con thì tốt, nhưng con làm sai không tác dụng. À, bây giờ có một người có cổ con gà, có thầy con có sao quá, con niệm niệm chú giảng sanh, có ai không? Nam mô A Di Đà Phật, dạ 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 dạ, để cầu cho nó bị giết chết cái linh của nó, tức là linh hồn của nó, để sinh diệt lại. Khi con gà đó nó mang cái nghiệp ác, nó hung dữ lắm, cái con nó lớn lên con thấy nó đá nó cắn nhau nó chết ngay, nó đâu có hiền lành đâu. Thì mà con thì con thương, cho nên con cùng cái thằng chú đó để cho nó lên được lại. Còn chừng cái thằng chú đó không có quay lực đưa nó lên cực lạc, nhưng mà ở trên nước cực lạc nó chắc nhận nó thôi, nó lên trời nó đá nó gà để chưa chết hết. Bây giờ nó còn đang hung dữ, nó cái ước nguyện con không đúng. Bây giờ người ta bắt cái ao, người ta bắt những con cá lớn hết, còn là những con ốc con vật luôn thôi. Bây giờ nắng lên cho nó chết hết, con thấy cũng như xong con hát rồi, con tụng kinh hoặc con niệm chú để nhờ cái quay lực thằng chú. Vì con có cái tâm của con thì nó cũng còn hoàng hôn, con phải không? Nó cũng còn giận ngờ phiền não cái chưa hết, thì con làm sao con hồi hướng nó được. Cho nên con mới tụng thằng chú, con mới niệm Phật để hồi cho cái loài vật này nó được tái sinh làm người, hoặc là nó được lên cực lạc. Không được đâu, con vật đó mà muốn làm người nó phải sống theo cái tiêu chuẩn. Bây giờ nó là con vật mà nó phải sống theo tiêu chuẩn làm người, nó mới tương đương, nó mới sanh làm người. Chứ nó không giống con người thì nó chắc nó cũng sanh con ốc rồi. Bởi vì đạo Phật nó có cái quy luật tương đương, cho nên người ta dạy con để tụng chú, phải không, để niệm Phật, để cầu cho những cái loài vật trước cái lòng thương yêu của con mà con đâu có gì khác gì khác hơn hết. Cho nên con không có làm sao để cứu nó, mà nhờ những cái quay lực của thầy chú, nhờ những cái quay lực của kinh pháp Phật, mong để mà nó được thoát cảnh khổ đó. Khi người ta tát một cái ao đó, là cái nghiệp của loài chúng sanh trong cái ao này phải trả nó, bây giờ phải tận cùng là phải chết. Quy luật của nhân quả đang sai, những loài đang cái đạo, cho nên nó mới sanh làm loài chúng sanh. Cái giờ phút đó phải chết cả một cái ao này. Cho nên khi người ta tắt, người ta bắt một con cá lớn đem đi giết một cá lớn ở đây, còn bao nhiêu con ốc, con sên, con nhỏ, con cừu, con rí thì người ta nắm rất nhiều biết đó, họ nhảy bắt, nhưng mà nó nước hết, nắm khô chết luôn hết. Đó là cái nghiệp cộng nghiệp của các loài tinh sinh trong một ao mà phải trả cho điều như thế đó. Thầy nói như thế này, con là người xứ này, kẻ thì xứ khác, người tỉnh này họ mà đâu một chiếc xe đò mà nó tập trung cho mấy con cứu được nhân quả, nó tập trung cho con trên một chiếc xe đò, nó nhiều người nhiều thứ, cái đâu phải một người ở một xứ mà tập trung được gia đình lên chiếc xe đò đâu. Nó đi tới đường đèo kia, nó đâm đầu xuống đèo, nó chết bao nhiêu người, người một nơi một chỗ. Con thấy cái quy luật nhân quả nó cộng nghiệp mà nó lôi lại một chỗ để chết nhau cùng một chiếc xe. Con hiểu được nhân quả chưa? Thì cái cộng nghiệp của con loài ốc sên, loài con cá nhỏ, cá lớn ở dưới này nó cùng ao nó sống. Nhưng mà tới giờ phút mà nhân quả nó bảo chết, nó ra luôn rồi, thì bắt đầu người ta đến họ ta, họ ta kia bắt đầu đó, họ bắt người ta đến, còn cái con khí này ăn được họ bắt, nhưng mà nước khô hết rồi, trời nắng chết thật. Đó là cộng nghiệp. Con hiểu được cái cộng nghiệp. Vậy mà con hồi hướng cộng nghiệp thì bây giờ con muốn hồi hướng thầy chỉ dạy cho con muốn hồi hướng cho cái lời vật này được sanh lên tốt, con đem cái tâm thanh tịnh của con phải làm cho được thanh tịnh, tâm con phải hết tham si. Con là một người đã tu chứng đạo tâm như Phật thì con hồi hướng, nhưng con đem cái lòng thanh tịnh của con hồi hướng thì chúng sanh này được sanh lên loài vật hoặc là loài người, được gặp chánh pháp của Phật, chứ Phật không cứu được họ, không có đưa họ đi vào cực lạc được, không có gì được. Cũng như bây giờ cha mẹ con mất, con là người tu Phật giới luật nhân sinh, con ước nguyện cha mẹ con đọc được kinh sách Phật, những lời dạy của Phật, cha mẹ con từ cái nhân quả cộng nghiệp với con là nhân quả chung nhân trường cha mẹ con cái, nên tương ưng cái lời đó. Và khi con giữ gìn giới cho con mà bạn nhớ con ước nguyện không được, con giữ gìn giới tức là người pháp,
nó chuyển nghiệp, nó làm cho cha mẹ con gặp được tương sách này.
Con hiểu không?
Gặp được tương sách này thì tự lực phải sắp bước lên đi, tức là tự lực phải sống đúng những đức hạnh giới luật của này, thì cha mẹ con mới thọ được phước. Chứ còn con muốn cha mẹ con trực dạng Tây Phương thì chắc không bao giờ có được đó. Bởi vì đạo Phật nói tự sắp bước lên đi, không phải không con? Không ai mà sắp bước cho người đi được. Cho nên con muốn cha mẹ mình cực lạc thì không được. Cho nên kinh dạy chúng ta cầu siêu cầu an đều là khi nổi, nhưng mà kinh mà dạy chúng ta ước quyền, khi muốn ước quyền là tâm chúng ta phải thanh tịnh, mà ước quyền tâm không có thanh tịnh thì ước quyền đó trở thành vô ước. Cho nên con nghe thằng chú mà để hướng dẫn, con tưởng quay được của thằng chú không ăn nhầm nhòi, không được suốt tới gì. Chẳng hạn bây giờ cha mẹ chúng ta chết, nghe kinh Địa Tạng dạy chúng ta tụng kinh Địa Tạng là cầu được siêu thoát. Đức Địa Tạng sẽ làm cho tiêu tội của cha mẹ mình được sanh lên cõi, được sanh lên cõi trời và cõi trời thượng, điều đó không có kinh Địa Tạng dạy chúng ta. Không bao giờ có cha mẹ mình làm tội mà giờ mình chỉ bỏ tiền ra nước thì chùa tụng kinh cầu, tụng kinh Địa Tạng để cầu cái cha mẹ mình siêu thoát thì không bao giờ có điều đó. Thật sự kinh mê tín. Cho nên ở đây thầy nói thật sự ra chỉ có chúng ta mới tự cứu lấy mình, nhưng lời Đức Phật nói tự sắp đuối lên đi. Khi mà con có quyền thì trong dưới lực của Đức Phật có dạy có 17 điều ước quyền, mà điều nào thì cũng phải giữ gìn giới luật như vậy, điều nào cũng phải giữ gìn. Con muốn ước quyền cho một người thân con đang đau rồi, con không có đem chùa đến chùa mà tập tụng phổ môn, tụng kinh diệu pháp liên quan mà cầu cho người thân về con sẽ mặc, không bao giờ có điều đó. Mà con giữ gìn giới luật thọ bát quan trai, con ước nguyện công đức tu hành thọ bát quan trai ngày hôm nay, ước nguyện sao cho bệnh mẹ con hay là người thân con sẽ giảm và hết bệnh, và cố gắng con trì giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, cũng như ngày thứ tư có con thầy họ nắm một lá cây, họ đứng họ đem cái này phát cho ông ta uống thì tâm thân con sẽ mạnh. Đó là do cái sự thiện pháp mà chịu ác pháp mà ông thân con may mắn. Cho nên cái ông thầy mà trị bệnh là phước chủ mai thầy. Cái con nghe con nói cũng ông thầy uống phước chủ mai thầy. Sao con hiểu? Đó là cái phước, cái người này mà nếu mà con không giữ giới thì cái phước này không có. Mà ông thầy kia ông nắm lá cây cho uống hết là cái may mắn quá. Do cái điều lành của ông đã có từ phát nguyện, cho nên ông làm được cái điều. Cũng như hồi nãy thầy nói con mà nắm lá cây mà cho người khác uống là do tâm từ của con, lòng từ của con mà nó có phước. Do cái người mà bệnh đau mà không uống hết là do cái phước nó tương ứng với lòng từ mà nó thực hiện được. Cho nên làm một cái gì đều phải có sự trí tuệ tư duy đúng đắn, không được làm một cách mê mờ, không được làm một cách mù quáng. Con hiểu không? Làm cái mù quáng nó không được ít mà thực hiện được cái lòng thương. Còn tốt, con thực hiện mình con thấy người ta giết hại chúng ta, thấy đau khổ quá, thương quá. Thôi bây giờ trong chùa dạy mình tụng chú giảm sanh, thì mình tụng cái chú giảm sanh cái gì để cho con vật này chết mới được sanh lên cõi cực lạc, cho nó được an ổn để ở thế gian này. Lòng con tốt, nhưng con làm không đúng thì nó cũng bị đuổi đi đâu. Có hiểu? Cũng như bây giờ có một chiếc xe đi thành phố Hồ Chí Minh, mà cái người này thì con muốn cái người này đi về thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà con không đưa họ nhận chiếc xe đi Hồ Chí Minh mà con lại đưa cái xe nó đi ra Mông Cái, nó đi qua bên Trung Hoa, bên Bắc, bên Trung Quốc ấy, thì đi chặt đường. Thấy không? Các con thấy được không? Có được đi chạy mà làm cho người ta không cực được, nó phải đèn được. Các con hiểu cái điều là khi mình làm đúng thì nó mới được lợi ích, mà không làm đúng nó cũng phí con, nhưng mà con thực hiện được thì mình thấy trước cảnh là con có học đạo làm tư duy thấy được thành tựu, tức là con phải học về tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm có thực hiện được chứ, còn cái này con không hiểu về tứ vô lượng tâm, nhưng mà thực hiện được không có. Nhưng mà lòng từ thương nó không đúng chỗ, nó không đúng chỗ tức là nó không được.
khi nào con sẽ học thêm thì mình biết được thì mình tự
học. Hôm nay mà thầy con xin hỏi thì mình biết điều gì? Thực ra thì con nghe các bạn nói là ý tưởng, mơ là ý tưởng, nhưng con tin tưởng và lại cứ đến. Ví dụ như buổi mà những con được nắm lại ý tưởng các thầy ngay tối qua, thực tế như thế này, tối qua thì tự nhiên con lại nhìn thấy rằng các vị là ngồi trên ngay, không ngồi trên ngay, các vị như là thành thật. Con tham dự vào. Bây giờ con biết là con đi ngủ đấy.
Phải biết.
Thực con chưa ngủ mà con đã nhìn thấy gì thế. Chứ con một con lại nghĩ rằng ngày mai có một cái đoàn nào về chùa đấy. Thôi con lại nghĩ thế. Thế nhưng mà đến sáng hôm nay mãi sáng thì đến lúc giờ thì gọi về lát con lên với bạn là cô đi lại thầy rồi. Thầy ở đâu mà gặp? Con nói với thầy. Thầy tận trong mới thì bao giờ mình có tiền để mình vào để tận thầy. Đi về xong việc, thế bác đi, bác cho con đi mấy. Thế thì con tắm với thầy thì đấy có thể cái tưởng của con không? Tại sao trong con?
À, thầy sẽ trả lời cho con biết cái tưởng con ở đâu.
Vâng.
Để con biết.
Nhưng mà con biết như thế này, tức là con không suy nghĩ gì là bao giờ con được học thầy cả. Bởi vì thực ra con rất nghèo, con không có tiền đi. Mà chúng con không nghĩ là như vậy là con nghèo lắm, con làm gì cũng có tiền để đối cho các thầy.
Đúng rồi, thầy biết mà.
Cho nên là các tạm đi cũng bảo có đi không mà không. Ta đi từ ngoài nhà vào đến chùa Long Trang có 10.000 cũng còn khó khăn. Đi từ đây mà trong hết bao tiền lấy đâu tiền ta đi trả bất thật cơ. Tức là con nghĩ là duyên con chỉ tu được đến đây thôi. Chỉ là cao nữa thì con không có.
Không đủ chứ.
Cho nên con chỉ đứng đủ ngày đâu ạ. Như vậy sao tối hôm qua thì con mà nói cho các thầy ở đây, với các thân hiện đây thì các cô đều nói rằng là đấy là cái tưởng, chứ không đúng thật, mơ không đúng. Thế tại sao hôm nay con được gặp thầy mà tối qua con lại mơ được?
Họ nói con tưởng là đúng, nhưng mà con họ không giải thích tưởng được. Nghĩa là tưởng nó có hai phần. Một cái phần gọi là ý thức tưởng, con ngồi con tưởng cái này tưởng kia, đó là ý thức. Con hiểu không?
Dạ.
À, đó là ý thức tưởng. Con không hiểu là tôi không có tưởng mà tại sao tôi thấy. Tôi đâu có tưởng cái đó đâu, nhưng mà tại sao tôi thấy? Ở đó thì ý thức con tưởng thì đó gọi là ý thức. Còn cái này con không có tưởng, con không có dùng ý thức. Ý thức là cái gì? Hiện giờ con biết con nói chuyện với thầy, con ngồi đây con nghĩ tưởng hào quang ánh sáng hay là chuyên phật mà con đâu có tưởng cái đó đâu, nhưng mà tại sao con thấy? À, con hiểu được chỗ mà con thấy đó là cái tưởng gì con biết không? Đó là tưởng quẩn chứ không phải là tưởng.
Tưởng gì ạ?
Tưởng quẩn.
Quẩn.
Quẩn thì quẩn.
Năm quẩn.
Năm quẩn. Tưởng quẩn.
Ngũ quẩn.
Ở trong thân con nó có cái đó. Còn cái ý thức tưởng của con ngồi đây con tưởng là bây giờ con ngồi được, tưởng ổ bánh mì rồi giờ thịt ngon quá. Đó là con tưởng. Ở trước mặt con thì không có ổ bánh mì, nhưng mà con tưởng. Con hiểu không? Wow. Con tưởng cái món ăn đó, cái món ăn gì bây giờ bánh xôi nước, nó bánh xôi nước, con tưởng ra. Nhưng mà ở trước mặt con không thấy, nhưng mà con tưởng ra. Cái đó là ý thức tưởng. Con hiểu không? Ở đó là ý thức tưởng. Còn cái tưởng này nó không cần ý thức của con đâu. Nó không cần ý thức của con. Ý thức còn dừng là nó là hoạt động đó. Cho nên con thấy mấy người điên họ, họ không biết gì hết à. Họ nói mấy người mà lên đồng nhập cốt đó là tưởng đó. Cái ý thức còn dừng. Còn cái tưởng này nó báo cho con biết là tại vì cái tâm thật, cái tâm của con, cái tâm mà thực hiện cái lòng tốt của con, tâm thanh tịnh đó, cái lòng thương yêu con. Con thấy người ta đã có một con đọc thần chú á, đọc thần chú giảm danh á, đọc chú giảm danh thì để mà con gà được siêu sanh tự do. Con thấy ai giết vật làm gì đó, con thấy cái ao người ta tất cả mọi vật khô cái chết, con thương yêu quá. Con đọc chú giảm sanh để cầu cho nó được làm người hoặc là lên cõi thượng lạc. Đó là cái lòng thương yêu. Chính cái chỗ đó mà cái tưởng của con nó bảo cho con biết. Con hiểu không? Cái tưởng quẩn. Con hiểu cái chỗ đó. Nghĩa là cái thân của con nó có sắc quẩn, mà nó có sắc quẩn thì nó có sắc thức. Còn cái tưởng quẩn thì nó có tưởng thức. Con hiểu không? Ở đây nó báo mộng cho con. Ngày mai xe đụng nó báo trước cho con biết. Đó là tưởng quẩn. Con có nghe cô biết hàng không? Cái người mà đi tìm ngài có không? Họ có dùng ý thức mà nhìn gần đất, họ biết xương với biết không? Thế mà cái tưởng nó đã thấy được chỗ này là có hài cốt chiến sĩ nằm đây, đào lên đi bao nước thì có bộ xương dưới. Con làm được chưa? Chưa được, tức là tưởng con chưa hoàn thành nhiều. Mai mốt lên đào nhập cốt làm nhiều chứ có gì đâu. Con có nghe người ta lên đào nhập cốt không? Họ nói còn đào lắm đó. Đó là mấy người đó bị tưởng đó, tưởng nó hoạt động đó. Cho nên mấy cô này mà nói tưởng là nói cái tưởng đó, chứ không phải là nói con kiến cái tưởng. Cho nên con muốn tôi đâu có tưởng, mà sao lại có, phải không?
Thầy con đứng cãi cho cô.
Phải cãi chứ, bởi vì tôi có ý thức tưởng, tôi có ngồi đâu tưởng.
Mà lại thấy như hôm qua con thấy ngài ngồi trên ngai mà như vậy hàng ba của tháng như vậy. Thế con nghĩ là hôm nay tưởng sang sẽ có một đoàn nào đó và nhà cô đến. Tôi nghĩ là thừa bác con đang khổ thì chắc lại có một đoàn mà nó đến để cho
quá mà
được. Tức là sau như cái đó thì sáng nay con mới nghĩ, nhưng mà cũng không đi ngủ cũng không nghĩ gì cả. Như vậy sao con lại thấy? Thì nếu mà con giả sử như con mặt nó vậy lúc nãy thì bác bảo đấy là cô tưởng, hay bảo là cô đây cái cô thì nào đấy là cô tưởng, nhưng con không tưởng. Nhưng mà con lại thành như thế này nữa. Hôm nay nhân duyên là con được gặp thì con thứ bảy, thế thì cũng không hiểu con này. Thế cái cô cứ bảo là con tưởng. Ví dụ như trong con ở nhà hoặc ở bất cứ nào, người khinh nhà con cách có khi hàng ba trăm cây, hoặc là có những vị sư con đã từ được mà cũng lại yêu thương con. Thế nhưng mà các thầy hoặc người thân của con chết đi thì đêm hôm con ngủ mơ toàn chú con tình. Tức là trong mơ con không biết người ta chết, nhưng mà đêm hôm mấy con tinh chú con tình. Hoặc là những người mà rất thân quen với con, ngày hôm ấy con làm là có thể là tự dưng là con bị thương vì ra máu, và có khi là nặng hơn là tự dưng là bật ra máu. Vậy những cái chỗ này thì con chưa hiểu.
Chưa hiểu.
Vâng, mà con hỏi các cô tu cao theo thầy đây thì các cô hoàn bảo con đã được. Thế thì con bảo con đã, tức là ta có tưởng gì đâu, ta cách xa tận đâu mới làm gì mà có tưởng. Như tại sao trong đêm con ngủ con vẫn cứ chú sinh, có khi ban ngày cũng đi này làm này, nhưng mà trong mồm con vẫn chú con sinh, con không chủ động làm cái đó, trong mồm con vẫn chú con sinh.
Con không phải tưởng, không phải ý thức tưởng, mà cái tưởng quẩn nó hoạt động, nó làm như vậy. Con thấy những người lên đồng họ lúc lắc nơi cái rồi họ nhập cái lực tưởng, con hiểu. Cho nên con bị sự hoạt động của ý. Bây giờ bình thường không có chuyện này là ý thức, nhưng mà nó có cái sự thay đổi trong thân con, nó có những hiện tượng gì đó từ cái tưởng hoạt động đó, cho nên con mới thấy được điều đó. Nó giao cảm không có không gian thời gian, nó biết ngày mai là điều gì xảy ra, nó nói với con, nó báo với con, nó biết cách đó bao nhiêu bao xa, nó không có không gian trải dài như thế này. Nghĩa là con nằm ở trong nhà con ngủ, dắt nó biết buồn con đóng cửa, chớ đứng ở ngoài trơn. Cái tưởng của con, ý thức con thì nó không biết đâu, nó không thấy đâu. Chớ còn cái tưởng của con khỏi con ngăn cách nó đi, nó ở chỗ nào mà không biết. Nó ngủ ở đây, nó nằm ngủ ở đây, chứ nó đi ra ngoài, nó đi vào là hết. Đâu có tự gì, tại thân con nó có vậy. Chứ tự gì tự cái nó chết, con tiêu là sao? Hãy một quận mà tiêu thì tất cả bốn quận đều tiêu. Nó để mình hài, để mình sử dụng chơi, nó cũng được, có gì đâu mà diễn. Của con mà con không dùng nó thì cũng bỏ nó là diễn.
Mấy cô ở trường cao mà
có cái gì ở một người có cái hay mà không biết triển khai làm sao,
không biết cái này ở đâu
mà nó biết vậy. Ở đây đâu tôi rồi biết được nhập để tôi biết
cái này chị biết thôi,
lát mà nhập là biết. Rồi thứ hai đó sử dụng nó có gì đâu
hả? Có tất cả ở đây mà cái thứ này mấy cái này con rất thương dễ để con chăm chăm. Thank you.
nên là cho nên phải thọ lấy những quả khổ rồi để cứ biết thành thật chứ, cho nên biết thầy làm gì đó là con mình đưa vào đạo được không được thầy nhận mà cái thức làm đó là phỉ báng các pháp, cho nên hầu hết là các vị vợ các vị tôn đức các bậc thầy của chúng ta ở trong các chùa đều là phải làm được chứ không phải riêng thầy con có rất nhiều người con cứ chết thì con sẽ lấy các chùa người ta vậy vì do các thầy phạm giới phá giới và sống những cái nghề mà khi đạo đức dạy người ta tới tiền nhà mà dạy người ta sống bằng tự nhiên thì chỉ là rất là tập trung khai thác mà họ tổ chức lớn hơn một cái như thế còn tọa địa ngục thì là các con biết các thầy là xây cái tháp lớn chừng nào cái tháp đó cái tháp của quý thầy mà tiêu cái tội của quý thầy mà tiêu nhìn cái tháp mà xây tốt đẹp mà cao lớn cái tháp đó tiêu cái tội của quý thầy các con biết cái tháp đó là tiền của đàn ma quý thầy chồng chết lên cái tội của quý thầy để bảo để nói rằng các thầy đang ở trong cái cảnh địa ngục họ khổ chừng nào cái tháp này tiêu tội nó đi cho đâu phải đừng nghĩ rằng cái tháp đó là phước báo được không phước báo được đó là chứng tỏ cái tàu của các thầy làm sai phỉ báng Phật pháp.
Người con biết câu chuyện sau khi đó thì thầy con thương lắm, thương cực kỳ, nhưng con mất nhiều chuyện thì con căn nguyên cũng không học được vì con nghĩ là cái chướng của nhân quả nó quá sâu rồi thì lại tạo tự của thầy đây. Thầy cứ tỉnh mà đã tạo tự của thầy được tự của mình không biết là sống ra được người ta tái rồi không biết là đến chết là còn bị tái bao nhiêu nữa thế này thì không bằng cách nào nữa.
Đó là nhân quả, con là một phần đệ tử con là pháp sư con phải nỗ lực tu tập con tu được con mới hiểu được con mới biết được thầy con khi mà con tu rồi mà có đủ duyên thì con mới nói thầy con nghe mà không đủ duyên con cũng nói con nghe không phải dễ nhưng mà con nằm tâm tâm con chuyện làm để giảm bớt cái nghiệp của thầy con để thầy con gặp từ sau gặp chân pháp khó được giữ quyền của mình mà nỗ lực tu tâm mình thanh tịnh giữ được nghiêm chỉnh làm hết tham sân si từ đó mình chuyển nghiệp mình sinh giữ quyền cho thầy con mình giảm bớt nghiệp thì mai ra 10 phần nó còn cả nghiệp 5 phần thì ở cái con bé khổ phải lắm mình xin thầy bây giờ không nói được gì đâu mà chính con cũng không được tu tập đúng để đi về đeo pháp để tập thân tịnh hoàn toàn để giữ được nghiêm chỉnh để dựng lại chánh pháp của Phật hồi hướng những công đức này để cho thầy con giảm bớt chuyển bớt những nghiệp thì mới được. Thì một ngày nào mà chuyển được nghiệp thì con nói với mẹ, còn chuyển không được là con nghe. Và cũng khi mà tái sanh chết đi thì tái sanh nó cũng giảm đi bớt. Ví dụ như người phần thì nó cũng giảm bớt được 3 phần còn 7 phần chứ không thể giảm hết được vì chính người đó phải đặt bước lên người phải cố gắng thưa thầy nói với tương tự. Thầy sẽ gửi cho con mấy bộ kinh sách này, nhất là hàng tập truyện tứ vô lượng tâm 10 điều lần và tứ vô lượng tâm con sẽ đọc trong này nó có phát hành và gửi cho tự mọi người con sẽ về đọc và giúp đỡ cho mình Phật tử ở trong này thì nó có tập văn hóa Phật giáo những lời Phật dạy tập hai con có tập hai không nữa con có tập một hết rồi có còn tập hai tập một không được nhưng mà để sau này thì xin phép rồi thầy sẽ gửi cho mọi người bộ tập những lần tức là lần gốc đến đây thôi mấy con này nghỉ mấy con rồi ngày mai thầy lên đường thầy đi Việt Nam.
Kính bạch thầy, xin là thầy dạy cho một ý thế này nữa. Có người họ tu tưởng họ đã có thần thông của một số mạng, họ báo cho một người khác là mẹ của cô của chị, đã đầu thai thành một con trâu hiện giờ ở thôn Yết Tì này, ở xã Y này, ở huyện Idrep này, đến đấy mà xem, mà đến đấy mà gặp mà thấy nó khóc nó chảy nước mắt ra, đấy là chính là mẹ của chị đấy. Thế rồi đến đúng cái địa điểm như bọn nói thì thấy như thế rồi. Thế thì trong trường hợp như thế này là thế nào? Mời thầy, và nếu bảo rằng bây giờ phải mua con cháu ấy xong mà tiếp thì đi như thế, tức là cứu được mẹ mình, thì cách hiểu như thế có phải là mê tín không vậy?
Thầy thầy đã là một người mà tu tập đạt được cái mức tưởng lực thì họ dùng cái tưởng họ nói, họ giao tâm, họ nói lưu, nhưng họ chưa có tâm lưu, họ chưa có tâm lưu, cho nên họ nói chưa chắc đúng là tâm lưu. Nghĩa là có tâm mình mới cái thời gian tâm mình nó mới quanh một tiếp, còn cái tưởng nó chỉ giao cảm được trong một tiếp này thôi. Họ nói còn câu đó đang có cái đang bị đi làm thịt cho nên nó khóc, bảo cái điều đó là mẹ mình hay cha mình đã làm con câu đó, phải mua con câu đó để cứu cha mình. Thì cái đứng của họ là họ giao cảm được con câu là khóc, còn cái nhìn qua cái tiếp cha mẹ mình chết là xem ra con câu của họ nguyên. Cho nên họ dùng cái từ này họ chỉ nói một con đêm mà một ca, cho nên mình tên mua con câu đó là vui con câu cho người ta là đúng chẳng. Từ ra không được có tâm hơn thì người ta nói nó không có tâm hơn, từ thì nó không thể qua một kiếp nó được, nó chỉ không có không gian và thời gian trong một kiếp này thôi. Cái kiếp này nó không biết, nếu nó biết tại sao nó không biết đâu nhiều là kiếp của nó là ai. Hôm nay một cái người tưởng hỏi họ vậy chứ một kiếp trước đó, chú mình bác bây giờ tu có thần thông, thầy tu có thần thông như vậy, thầy biết cái trước thầy là người ở đằng nào tả nào tên là biết nói được tu nhiều, nếu mà biết nói được là thầy được, nếu mà nói không được thì không được nói tên cho họ đàng hoàng, tôi sẽ về cái làm đó thì họ còn phải có cái ông đó bà đó gì đó, thì cái người mà tu thì cũng làm được gì đó. Ví dụ một cái người mà tu đúng có tâm không thì họ nói như vậy, họ nói phía trước tôi ở bây giờ thầy ở miền Bắc, thầy nói cha mẹ tôi ở miền Nam, cái làng cái xã nào cái huyện nào cái tỉnh nào mà ở cái chỗ đó con điều đi như thế nào, đến đó thì là cha mẹ tôi tên là gì, hay hoặc là con cái tôi là gì, tôi là cha mẹ nó đi chết con tôi tên là gì, con trai lớn con trai nhỏ con gái lớn con gái nhỏ như thế nào, nói tên họ đầy đủ. Vì ở đây mình mua mình mướn một chiếc xe đò đi lên thì đến chỗ cái làng đó thì cũng đó trong Việt Nam đến đó hỏi nó là đúng, thì đó là cái một cái làng mà trong cái một cái hiện tại và trong tiếng Nam thì đúng, mà trong hiện tại đúng thì họ mới có tỉnh thức, họ mới có tỉnh thức thứ tư chứ chưa phải là chính đạo đó. Do đó nếu mà họ nói về tiền kiếp họ bây giờ cái kiếp nào đó họ là người ở bên Việt Pháp bên Mỹ mà bắt đầu họ ở bên Trung Quốc rồi bây giờ đó những cái người mà còn lại là chức trách của họ, cái dòng họ của họ mình nói rồi chỉ, thì bây giờ ở đây mình qua Trung Quốc nên mình tìm hiểu ở bên đó mà có đúng như vậy thì đó là cái người có tâm. Còn nếu một cách một đời mà nó không vui thì cái gì cái đời của ông đó chết ông sang đây mà giờ gia đình dòng họ còn ở trong thành phố thì vô rõ ràng là con cái của họ còn đầy đàn đầy thái trong này mình vô thì còn người ta nói là không vui, nó tự nhiên tâm linh nó mới có thể nó xuống đời khác, còn nếu mà nó không vui thì nó xuống đời khác. Cho nên vì vậy mà nói phải cho khi mình dùng tâm linh thì phải nói cho rõ ràng cụ thể cái đề này. Thế bây giờ ta giao được nhau thắng được cái tâm linh này đó. Và đồng thời thì ông bị cái tưởng nó tưởng, cái tưởng nó tưởng cho nên nó nói là đó là mẹ của cô của ông trong lòng con tâm bây giờ nó đang khóc nó ngồi con tâm nó về để cứu mẹ, chúng ta không nên tưởng, nhưng mà chúng ta biết rằng con tâm nó đang bị giết nó khóc thì mình mua con tâm đó để mà cứu nó thì đó là động cơ của mình. Nên nó có nhiều cái hiện tượng mà có nhiều người có những cái tưởng được và giao cảm được, nhưng mà nó giao cảm được trong một cái kiếp này giao cảm được tạm chứ không phải là không kiếp khác được. cái tưởng nó chỉ hoạt động được trong cái không gian và thời gian trong một kiếp, chứ không thể nhiều kiếp được. Ở đây nó không có tham, không có phi không gian và thời gian. Nó thì mấy con thấy người ta bị tập, người ta không có cái tưởng gì. Cái tưởng cô của cô cũng nhiều lắm đó. Thầy chưa đến đây mà đã vào tham được. Người biết là cái tưởng cũng dữ chứ, mà chưa có luyện tập mà kéo tới mà luyện tập nữa là chắc cũng thua vào thầy ở đâu. Không, mấy con thầy sẽ gửi các này đi gì đây đủ, nhưng mà ở Hà Nội cô luyện tâm, cô gửi cho đoàn để thuê nơi đâu mà thầy làm, gửi cho cái sách biếu quà cho thầy mang sách đạo đức là người từ ở trong miền Nam ra miền Bắc mà tới Hải Phòng thì hết tập. Mấy ông công an hỏi xin của một còn có của nào.
Dạ, con xin bạch thầy, hôm qua mình xuống ở Ninh Bình họ vào để chờ xin pháp của thầy nhưng chưa thấy về. Họ về hôm nay chưa đến được, họ xin thầy nhận cho in kinh sách.
Mấy con ở ngoài này thầy lấy giấc giả lắm để thầy còn ban cho mấy con thêm nữa để cho mấy con được tránh ra đi học, còn ban cho mấy con giúp cho đỡ mấy con học bổng để mà đi học đạo đức. Mấy con khổ lắm thầy biết, quê hương miền này rất là dễ dàng, thầy có đi còn gửi lại cho mấy người đó được không con?
Tôi xin bạch thầy, họ có tâm thì xin thầy nhận cho họ. Hôm trước họ đã xin quy y, hôm qua họ đến họ chờ mãi.
Được rồi, để thầy đi là quy y.
Vâng.
Nhưng bây giờ thì lợi cái số tiền này, hết tiền này không con?
Dạ.
Số tiền cúng dường, dạ. Thầy có xin quy y. Có thể đỡ cho con sẽ đem về, con mua bánh hoặc mua thực phẩm gì cho mấy con. Do thầy gửi cho con.
Kính bạch thầy, chúng con xin thầy chứng minh cho chúng con được ba lời này. Chúng con chứng minh cho cái biết lòng biết ơn của chúng con với cái tình yêu thương vô lượng của thầy đối với chúng con đã chỉ giáo cho tất cả chúng con hôm nay. Để mọi người được từng bước phá trần cái vô minh để đi đến chỗ đường sáng. Xin thầy dành lễ cho chúng con hôm nay.
Đây con nhận được số tiền để con
hay biết.
Rồi con để nhận đó. Con sẽ an ủi mấy thai mấy cháu nó cho thầy. Tới đây con thôi thầy chào mấy con.
Trước thầy đi làm việc,
giờ thầy đi theo thầy làm việc. Con ngồi đi con ngồi đi, không có sao đâu. Con yếu.